SBS Việt ngữ.
Kim Anh thân chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio Vietnamese. Trillian Nguyễn, tên tiếng Việt là Nguyễn Trần Huyền Diệu, được sinh ra ở trại tị nạn Sungai ở Malaysia. Cô cùng ba mẹ đến Úc tị nạn khi mới được 14 tháng tuổi. Thổ nhỏ, Huyền Diệu học trường tiểu học St. John's Primary School ở West Footscray và trường trung học St. Aloysius College ở North Melbourne. Sau đó tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành truyền thông, Bachelor of Arts in Media Communication tại Đại học Melbourne. Huyền Diệu đồng thời tốt nghiệp khóa học diễn xuất tại trường Sistine Street Actors Studio ở Melbourne. Mặc dù Huyền Diệu đã tham gia nhiều phim ngắn, nhưng sự nghiệp diễn xuất của cô bắt đầu khởi sắc khi đóng những vai quan trọng trong các bộ phim lớn như The True History of the Callaghan, Loveland và loạt phim truyền hình Henry Ghost có phụ đề tiếng Việt sẽ ra mắt khán giả trên kênh truyền hình SBS vào cuối năm nay. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng lắng nghe Huyền Diệu chia sẻ về những vai diễn của mình, cũng như lý do tại sao cô lại muốn trở thành diễn viên.
Hello, Trillian.
Xin chào Huyền Diệu. Diệu có thể cho biết là Diệu thích diễn xuất bắt đầu từ khi nào không?
Well, I always wanted to act ever since I was very young.
Ngay từ khi nhỏ thì Diệu đã luôn muốn biểu diễn rồi. Khi mà bạn còn là trẻ con thì bạn rất dũng cảm và thành thật với chính mình, sẵn sàng đối mặt với bất cứ chuyện gì. Khi mà Diệu 7 tuổi thì mình nhớ đó là lần mình xem bộ phim Titanic, mình xem đến 20 lần luôn. Và mỗi lần mẹ dắt tôi ra tiệm thuê phim thì lúc nào tôi cũng mượn bộ phim này. Khi mà tôi xem phim, tôi luôn tự nhủ thầm với mình là tôi muốn đóng bộ phim giống như vậy.
Oh my god, I want to do that. So from a very young age.
Vậy Diệu vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên có từ thời thơ ấu hay là có bao giờ Diệu từng thay đổi ước mơ của mình hay không?
Well, I always wanted to do it, but then growing up in Australia.
Vâng, tôi luôn muốn trở thành diễn viên, nhưng mà khi sống và lớn lên ở Úc, xem phần lớn những bộ phim của Úc và Mỹ thì tôi không hề nhìn thấy bất cứ diễn viên châu Á nào, chỉ toàn là phụ nữ da trắng mà thôi. Vì vậy tôi đã từng nghĩ là có thể mình không thể trở thành diễn viên được vì chẳng có nữ diễn viên châu Á nào trên truyền hình cả. Rồi khi tôi học xong trung học, vào đại học, tôi nghĩ có lẽ là mình nên trở thành bác sĩ, luật sư, và tôi không nghĩ đến ước mơ của mình nữa. Tôi nghĩ là thôi, cứ làm chuyện gì đó trước, rồi sau đó theo đuổi ước mơ của mình cũng được. Tôi hoàn thành chương trình cử nhân, rồi làm việc toàn thời gian một năm ở ngân hàng. Tôi làm việc để dành tiền đi du lịch. Rồi một năm đó là khoảng thời gian tồi tệ với tôi. Lúc đó tôi nghĩ rằng mình phải theo đuổi ước mơ của mình, chứ không thì mình sẽ chết mất. Và thế là tôi đến với ngành diễn xuất trong 2 năm qua.
And so yeah, so I didn't start pursuing acting until the past 2 years when I was 24.
Diệu có thể kể lại cho mọi người biết về cái cuộc hành trình trở thành diễn viên của mình được không?
Yeah, so I was in Europe for 9 months and in Asia for 4 months, and I got back in 2016 in April.
Tôi đã ở châu Âu trong vòng 9 tháng và ở châu Á trong vòng 4 tháng, rồi quay trở lại Úc vào tháng 4 năm 2016. Làm nghề diễn viên không giống như những nghề khác đâu. Chẳng hạn như nếu bạn muốn trở thành bác sĩ thì bạn vào trường đại học rồi đi thực tập và huấn nghệ. Còn với nghề diễn viên thì không có một con đường chuẩn mực nào cả. Khi mà tôi trở lại Úc, tôi tham gia học diễn xuất trong vòng 1 năm. Tôi hoàn thành lớp và diễn xuất vào tháng 7 năm ngoái. Sau đó thì đi thử vai, rồi nhận một vai nhỏ trong một bộ phim. Sau đó thì tôi nhận được một vai diễn lớn. Mọi việc diễn ra khá là nhanh chóng, thật là tuyệt vời. Rồi tôi lại tiếp tục công việc ở cửa hàng thời trang. Nhưng mà tôi cảm thấy rất là tuyệt vọng vì tôi chỉ muốn được đóng phim mỗi ngày mà thôi. Sau đó thì tôi mất việc. Nhưng với tôi đó lại là điều tốt, bởi vì trong suốt 2 tháng sau đó, tôi chỉ tập trung tham gia đóng một vở kịch của Úc mà không có lương. Và vào năm ngoái, tôi tìm được 2 việc làm ở Sydney, một việc ở nhà hàng và một việc ở cửa hàng. Cuộc đời của tôi đã thay đổi vào tháng 10, tháng 11 năm ngoái. Đạo diễn Ivan Sen đã liên lạc với tôi thông qua đại lý của tôi. Ivan Sen là một đạo diễn nổi tiếng, đã từng tham gia các liên hoan phim như là Sundance, Cannes và Berlin. Lúc đầu thì tôi tưởng là mình chỉ được nhận một vai nhỏ thôi, thế nhưng tôi lại được giao vai nữ chính trong bộ phim của Ivan Sen. Trong bộ phim này thì tôi có hát 2 bài, một bài hát tiếng Anh và một bài hát tiếng Việt đó.
In the film, I actually sing 2 songs, one song in English and one song in Vietnamese.
Oh, yeah. Oh, so awesome. Wow, Diệu hát tiếng Việt à? Vậy Diệu hát bài gì vậy?
Yeah, I can't tell you.
Tôi không thể bật mí được bây giờ đâu. Kim Anh cần phải xem phim để biết là Diệu hát bài gì.
Yeah, and then afterwards I just finished my TV show.
Và sau đó thì tôi nhận tiếp một vai khác trong loạt phim truyền hình của đài SBS sẽ được công chiếu vào tháng 10 tới đây.
Okay. Yeah.
So, have you faced...
Diệu này, bạn có gặp thách thức gì khi theo đuổi ước mơ diễn xuất của mình ở Úc hay không?
I think the biggest challenge, like if you want to be a full-time artist, I think the biggest challenge is yourself.
Tôi nghĩ là nếu bạn làm diễn viên toàn thời gian, thì đó là một thử thách đối với chính bản thân mình. Không cảm thấy sợ hãi hay là hoang mang. Đối với tôi, thử thách là cố gắng thay đổi suy nghĩ của mọi người về phụ nữ Á Châu. Tôi luôn luôn nhấn mạnh điều đó trong công việc của mình. Đã từ lâu lắm rồi, khi mà nhắc đến phụ nữ châu Á trên truyền hình, thì hình ảnh mà mọi người nhìn thấy chẳng có gì thú vị cho lắm, kể cả xét về mặt tính dục. Vì vậy, tôi cảm thấy cần phải thay đổi cách suy nghĩ của mọi người về chuyện này. Tôi cảm thấy lạc quan về những gì đã đạt được cho đến lúc này, và tôi luôn nghĩ lạc quan và cố gắng hết sức mình, không từ bỏ.
But yeah, I think the biggest challenge is yourself. Like, you know, I was trying to tell myself to keep trying and to not give up. Yeah.
So, how many? Cho đến bây giờ thì Diệu đã tham gia được bao nhiêu bộ phim rồi?
Yeah. So I've been in 2 movies.
Tôi đóng 2 bộ phim và một phim truyền hình rồi.
Yeah.
Vậy Diệu còn nhớ cái vai diễn đầu tiên của mình không?
Yeah. My first role was just last year.
Nhớ chứ Kim Anh. Vai diễn đầu tiên của tôi là vào tháng 7 năm ngoái trong phim Ned Kelly.
Okay, Ned Kelly. Yeah. Okay.
Diệu đã học hỏi được điều gì từ những diễn viên mà Diệu đóng chung?
I was in scenes with another English actor.
Tôi đóng vai nữ chính trong bộ phim mang tên Love Land cùng với 2 diễn viên lớn là Hugo Weaving và Ryan Quanten. Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ họ rằng bạn cũng có thể trở thành một diễn viên tuyệt vời.
And they were also kind to me.
Được biết là Diệu cũng vừa góp mặt trong một bộ phim khác mang tên là Hungry Ghost. Bộ phim này nói về chuyện gì vậy Diệu? Kim Anh được biết là bộ phim này có liên quan đến người Việt nhập cư, có phải vậy không?
So it's a 4-part mini series.
Đúng như vậy, đây là bộ phim truyền hình gồm 4 tập, mỗi tập dài 1 tiếng. Và loạt phim này được làm phụ đề tiếng Việt nữa để mọi người Việt ở Úc đều có thể xem được. Chẳng hạn như ba mẹ tôi cũng có thể xem được phim này, bởi vì ba mẹ tôi nói tiếng Anh không được tốt lắm. Đây là bộ phim truyền hình siêu nhiên do Hobart và John Ridley đồng sáng tác, với sự tham gia của các diễn viên Brian Brown, Claire Bowen, Catherine Van Davis, Susie Grong và Ryan Carr, nói về 3 thế hệ trong gia đình người Úc gốc Việt. Tất cả đều bị ám ảnh bởi những sự kiện đau thương của chiến tranh. Trong phim thì tôi đóng vai Sophie Trần, là con gái của một gia đình di dân người Việt. Sophie Trần học ngành y sinh và bị quỷ ám. Ba mẹ tôi cũng là người Việt tị nạn đến Úc bằng thuyền. Câu chuyện trong phim khá là giống với hoàn cảnh của tôi trong đời thật. Trong phim thì mỗi nhân vật đều bị ám ảnh bởi một bóng ma trong quá khứ. Đối với người Việt mình, thì hành trình đến Úc là một cuộc hành trình không thể tưởng tượng nổi và mang rất nhiều nỗi ám ảnh. Rất nhiều người Việt không muốn nói đến chiến tranh. Nhưng mà khi nói đến người Việt thì không thể không nhắc đến chiến tranh, giống như ba tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện quá khứ. Nhân vật của tôi trong phim Hungry Ghost tìm hiểu về những căn bệnh tâm thần. Bộ phim rất phức tạp và nhấn mạnh về chuyện quá khứ mà mọi người muốn lãng quên. Phim cũng có sự tham gia của 2 diễn viên châu Á lớn tuổi đóng vai ông bà, và tôi đóng vai thế hệ trẻ hơn. Tất cả các thế hệ người Việt đều tề tựu trong bộ phim truyền hình này. Tôi hy vọng là tất cả mọi người sẽ xem bộ phim này. Tôi rất phấn khích khi được tham gia bộ phim. Tôi chưa từng đóng phim nào trước đây giống phim này cả.
Please tell everyone to watch it. I'm so excited for it. There's never been any show like this ever made. Yeah. Really incredible.
So do you talk?
Diệu có nói chuyện với ba mẹ về bộ phim này hay không?
Yeah, definitely.
Chắc chắn rồi. Tôi có nói với ba mẹ về chuyện tôi đóng bộ phim này. Tôi nghĩ rằng tất cả người Việt sẽ thích xem bộ phim này. Bởi vì họ đang xem bộ phim về chính họ. Qua phim họ nhìn thấy họ. Nhân vật ông bà trong phim cũng giống như những người cha người mẹ sống ở Úc. Và bộ phim sẽ được trình chiếu trên SBS và SBS On Demand.
Nhắc đến ba mẹ thì không biết là Diệu có nhận được sự ủng hộ của gia đình khi đi theo nghề diễn viên hay không vậy?
At the start,
ba mẹ tôi cũng giống như là nhiều ba mẹ người Việt khác đó Kim Anh, không thể theo đuổi ước mơ của mình. Ba mẹ tôi trốn khỏi Việt Nam lúc 18-19 tuổi, rồi ở trại tị nạn. Họ không có thời gian và điều kiện để theo đuổi ước mơ của mình. Khi mà tôi nói với ba mẹ rằng là tôi muốn làm cái này, cái kia, ba mẹ luôn khuyến khích tôi, bởi vì ba mẹ hiểu rằng nếu không đồng ý, có thể sẽ đẩy tôi đi xa hơn. Cho đến khi tôi nhận được vai diễn chính và tham gia bộ phim truyền hình, tôi có nhận lời phỏng vấn của báo TV Tuần Sang vào tháng 3 vừa qua. Ba tôi có đọc tạp chí đó ở công xưởng nơi ông làm việc. Mọi người ở công xưởng đều đọc bài báo phỏng vấn đó. Ba tôi rất là vui, gọi điện cho tôi và kể chuyện đó cho tôi nghe.
His factory where he works. And everyone read my interview and they were like, oh my god, Lợi Hưng, like, con gái có Hưng giỏi quá. Like, he was all like, they're all really excited. And my dad called me. And my dad's like, trời ơi, con, ai cũng quen, you know, khen con quá trời luôn. Like, blah, 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 blah. He's all excited.
Mẹ tôi cũng vậy. Giờ thì ba mẹ hiểu về công việc của tôi nhiều hơn rồi.
Kim Anh nghĩ là ba mẹ chỉ muốn con cái có cuộc sống ổn định và tốt hơn họ thôi.
Đúng như vậy. Và điều này giúp cho bạn làm việc chăm chỉ hơn, cố gắng nhiều hơn.
Diệu lớn lên ở Úc và là thế hệ người Việt thứ hai ở Úc. Vậy thì di sản văn hóa Việt có ảnh hưởng như thế nào đến sự lựa chọn nghề nghiệp của Diệu?
I think being a second generation
Tôi nghĩ là thế hệ người Việt thứ hai ở Úc luôn bị giằng xé giữa hai nền văn hóa. Lớn lên ở Úc, cách đây 5-6 năm, tôi luôn nghĩ mình là người Úc. Cho đến khi trưởng thành hơn, đi du lịch vòng quanh thế giới, nói chuyện với nhiều người, tôi lại cảm thấy mình giống người Việt nhiều hơn. Và bây giờ thì vừa là người Úc, vừa là người Việt. Trong công việc diễn xuất của mình, thì tôi luôn muốn kết hợp hai nền văn hóa của mình vào vai diễn. Trong bộ phim Love Land của Ivan Sen, vai diễn của tôi là một cô gái người Việt lớn lên ở Hồng Kông. Làm việc với Ivan trong phim này thì tôi rất cảm kích là ông ta đã để tôi phát huy hết sở trường của mình. Tôi mặc áo dài trong bộ phim này, mang di sản văn hóa của mình vào bộ phim và điều rất quan trọng với tôi là chuyện này. Trong phim tôi có một đoạn độc thoại ngắn khoảng 10 phút bằng tiếng Anh. Tôi đề nghị là cứ hãy làm bằng tiếng Việt đi. Đóng vai nữ chính trong một bộ phim phương Tây như thế, được nói cả tiếng Anh và tiếng Việt, càng khiến cho tôi trân trọng di sản văn hóa Việt của mình. Đối với tôi thì cố gắng hết sức mình và làm việc chăm chỉ để trở thành một nghệ sĩ thành công ở Úc là điều rất quan trọng. Để các em nhỏ người Việt 7-8 tuổi, khi nhìn tôi có thể cảm nhận rằng mình có thể trở thành một diễn viên sau này. Tôi có thể là một hình mẫu trẻ cho các em nhỏ người Việt.
Diệu có còn nhớ cái đoạn độc thoại bằng tiếng Việt hay không vậy?
Yeah, of course.
So you can.
Vậy Diệu có thể nói thử cho mọi người nghe một ít được không?
Okay, I can only say a bit, okay? So then you have to watch the movie. Yes, I said.
Được rồi. Vậy thì Diệu sẽ nói một chút cho mọi người nghe. Còn lại thì mọi người nhớ xem phim nha.
Khi em bước chân đến thành phố này, em đã ngủ 3 ngày ở trạm xe buýt. Em hầu như muốn quay trở về quê nhà, nhưng em không thể vì em không có gì trong tay. Yeah, so that's one part. That's the initial
okay,
part.
That's good. That's so good. Like... Yeah. So, the last question.
Câu hỏi cuối cùng, Diệu muốn nhìn thấy tương lai của mình như thế nào trong ngành công nghiệp điện ảnh ở Úc?
From next year, my goal is to be working consistently.
Mục tiêu của tôi là trong năm tới, đó là làm việc liên tục và đều đặn hơn. tôi luôn muốn làm việc với những đạo diễn tài hoa. Cho đến bây giờ thì tôi đã làm việc với khoảng 3-4 đạo diễn tuyệt vời rồi. Tôi luôn muốn thử thách mình trong những vai diễn mới và có cơ hội làm việc ở Mỹ, bởi vì ở đó có nhiều cơ hội hơn. Mục tiêu dài hạn của tôi là tự mở một công ty sản xuất phim của riêng mình và muốn tuyển dụng phụ nữ làm việc trong công ty của mình và kể những câu chuyện của mình, như là câu chuyện của ba mẹ tôi, ông bà tôi chẳng hạn, những câu chuyện của người châu Á. Tôi muốn làm việc trong ngành này cho đến khi tôi già.
And I'd like to, you know, use my company to tell stories about, you know, like my parents' story and my grandparents' story, my story, you know, all the Asian stories that need to be told. But yeah, I like to be working till I'm very old as an actor.
Yes. Yeah.
Cảm ơn Diệu rất nhiều đã dành thời gian để tham gia cuộc nói chuyện hôm nay và chúc cho bạn luôn vững bước với nghề nghiệp diễn xuất của mình. Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.